Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Thanh Hà, Anh Vũ và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Ba mùng 2 tháng 2 năm 2021. Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ kêu gọi quân đội trả tự do ngay lập tức cho nhà lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi. Tòa án Nga xét xử nhà đối lập Navalny về việc không tôn trọng kiểm soát tư pháp. Ủy ban châu Âu tái khẳng định đến cuối hè năm nay, 70% người dân trên 18 tuổi sẽ được tiêm ngừa COVID-19. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, quân đội đảo chính, Miến Điện trở lại thời độc tài quân sự. Theo dòng thời sự, vụ GameStop khi phố Wall bị khuynh đảo bởi các nhà đầu tư nhỏ. Thưa quý vị, một ngày sau cuộc đảo chính do quân đội tiến hành, vẫn chưa có thông tin chính xác về nhà lãnh đạo Miến Điện bà Aung San Suu Kyi. Ngày hôm nay, tại thủ đô Naypyidaw, quân đội bao vây các tòa nhà, nơi cả trăm đại biểu quốc hội thuộc Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ cư ngụ. Trái lại, theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, cuộc sống gần như đã trở lại bình thường tại Rangoon, lá phổi kinh tế của Miến Điện. Hệ thống mạng Internet và điện thoại sau một ngày bị xáo trộn đã được phục hồi và gần như không có sự hiện diện của quân đội trên đường phố. Theo giới quan sát, tập đoàn quân sự Miến Điện không triển khai lực lượng tại Rangoon là một dấu hiệu cho thấy phe quân sự rất tự tin. Đài truyền hình Myer Day TV do quân đội Miến Điện kiểm soát ngay từ hôm qua đã thông báo 24 thành viên trong nội các bị cách chức và tập đoàn quân sự Miến Điện đã thành lập một chính phủ mới với 11 người, kiểm soát từ Bộ Tài chính đến Y tế, Thông tin, Ngoại giao, Nội vụ và Quốc phòng. Trên mạng xã hội Facebook, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho bà Aung San Suu Kyi, 75 tuổi, sau khi một thông điệp của cựu ngoại trưởng và cố vấn nhà nước được công bố. Trong thông điệp này, bà Aung San Suu Kyi kêu gọi công chúng vùng lên để bảo vệ một nước Miến Điện dân chủ. Tuy nhiên, theo thông tin viên của đài RFI trong khu vực Carol Izu, thì chưa thể kiểm chứng về tính xác thực của lời kêu gọi được cho là của chính bà Aung San Suu Kyi đưa ra.
Dans ce document publié hier après son arrestation, Aung San Suu Kyi appelait les Birmans à ne pas.
Trong tài liệu được công bố ngày hôm qua sau khi bị bắt giữ, bà Aung San Suu Kyi đã kêu gọi toàn dân không chấp nhận cuộc đảo chính. Thế nhưng ngày hôm nay có nhiều câu hỏi chung quanh thông điệp này. Bà Aung San Suu Kyi thực sự muốn gì? Phải chăng là bà đã kêu gọi người dân Miến Điện vùng lên, xuống đường bất chấp hàng loạt những rủi ro lớn? Làm sao thông điệp này có thể thoát ra bên ngoài trong khi mà bà đã bị bắt giữ? Một chiến dịch trên quy mô lớn trên các mạng xã hội với nguồn gốc còn chưa rõ và rất có thể là nhằm mục đích thao tin thất thiệt, cho biết đây là một thông điệp giả. Ai cũng biết là các thông tin thất thiệt, đặc biệt là tại Miến Điện, là một tai họa dẫn đến những xung đột về chủng tộc và xã hội khốc liệt. Người dân Miến Điện không còn biết phải tin vào ai, tình hình rối ren. Nhiều người khẳng định họ sẵn sàng xuống đường để bảo vệ nền dân chủ Miến Điện. Trong số này có nhiều con em của thế hệ 88, đấy là thế hệ của những sinh viên hồi bà Aung San Suu Kyi lần đầu tiên lên cầm quyền trước khi bà bị quản thúc tại gia trong vòng 15 năm. Những người này cho biết họ sẵn sàng đối mặt với những rủi ro với điều kiện phải có được một thông điệp rõ ràng và đích thực của bà Aung San Suu Kyi. Thế nhưng cho đến lúc này, chưa hề có bất kỳ một hình ảnh nào của người phụ nữ Rangoon kể từ khi bà bị bắt.
Carol Izu, Bangkok, RFI.
Ngay sau khi quân đội Miến Điện đảo chính ban hành tình trạng khẩn cấp trong vòng một năm, kể từ ngày hôm qua, cộng đồng quốc tế đã lên án mạnh mẽ hành động vi hiến. Hoa Kỳ đe dọa trừng phạt, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn vào ngày hôm nay. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên án mạnh mẽ vụ bắt giữ nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi và nhiều chính trị gia khác. Ngân hàng Thế giới cũng lo ngại cuộc đảo chính sẽ gây trở ngại lớn cho quá trình chuyển đổi và phát triển của Miến Điện, cho sự an toàn của người dân cũng như nhân viên và đối tác của họ. Các nước phương Tây như Anh, Pháp, Mỹ cũng như Nhật Bản kêu gọi trả tự do ngay lập tức, vô điều kiện cho nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi và yêu cầu tôn trọng kết quả bầu cử ngày 8 tháng 11 năm ngoái. Tổng thống Mỹ Joe Biden đe dọa tái trừng phạt và kêu gọi cộng đồng quốc tế cần có chung tiếng nói để yêu cầu quân đội Miến Điện trao lại quyền lực ngay lập tức. Nga tạm thời chưa bình luận và tiếp tục theo dõi tình hình, theo phát ngôn viên Điện Kremlin. Các nước ASEAN vốn trung thành với nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác vẫn im lặng hoặc như trường hợp Việt Nam chỉ bày tỏ mong muốn Miến Điện sẽ ổn định trở lại. Tương tự, Trung Quốc cũng kêu gọi ổn định chính trị và xã hội tại Miến Điện, theo thông tin viên RFI Stefan Lagarde tại Bắc Kinh.
Un caractère revient dans les commentaires à propos de la Birmanie. Yo, encore, disent les réseaux sociaux chinois, constatant que l'histoire se répète.
Một ký tự xuất hiện liên tục trong những lời bình luận ở Trung Quốc vào ngày 1 tháng 2 về tình hình Miến Điện. Đó là từ lại nữa trên các mạng xã hội với nhận xét là lịch sử tái diễn ở nước láng giềng Miến Điện. Rõ ràng là Bắc Kinh có lẽ mong muốn tình hình tiến triển theo kiểu khác. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát biểu, xin trích. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả các bên sẽ giải quyết được bất đồng trong khuôn khổ hiến pháp và luật lệ để duy trì ổn định chính trị và xã hội. Quan chức ngoại giao này cho biết thêm là Trung Quốc vẫn đang theo dõi để hiểu rõ hơn tình hình hiện nay. Chuyện gì đã xảy ra từ khi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thăm Miến Điện cách nay 3 tuần? Người ta vẫn nhớ về bức ảnh chụp tại Phủ Tổng thống ở Naypyidaw trước sự hiện diện của Ngoại trưởng Trung Quốc. Bà Aung San Suu Kyi và đại diện các cơ quan nhà nước Miến Điện đã hoan nghênh Bắc Kinh tặng vaccine ngừa COVID-19 cho quốc gia này, cũng như tăng cường quan hệ đối tác với Miến Điện. Nước đóng vai trò quan trọng trong dự án con đường tơ lụa mới của Trung Quốc, những con đường mà bà Aung San Suu Kyi, cố vấn nhà nước Miến Điện, gọi là con đường hòa bình. Nhân chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng Giêng năm ngoái, hàng loạt dự án khí đốt, dầu khí, cảng nước sâu, đường sắt nối Trung Quốc đến Vịnh Bangan, vành đai kinh tế Trung Quốc-Miến Điện nằm trong ưu tiên của Bắc Kinh. Trung Quốc công nhận chính phủ của Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ và không hề muốn có bất ổn ở quốc gia có đường biên giới chung này.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Phát biểu trước tổ chức tư vấn của Hoa Kỳ về quan hệ Mỹ-Trung, ngày hôm nay, ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc trách đối ngoại chủ trương thắt chặt quan hệ với chính quyền Biden.
Thế nhưng kèm theo đó là lời cảnh cáo Washington cần tôn trọng lập trường và lo ngại của Trung Quốc về vấn đề Đài Loan. Liên quan đến cuộc đọ sức thương mại, ông Dương Khiết Trì kêu gọi tân chính quyền Mỹ tránh viện cớ an ninh quốc gia để áp dụng chính sách bảo hộ trá hình. Trong cuộc họp qua cầu truyền hình với cơ quan tư vấn của Mỹ về bang giao Mỹ-Trung có trụ sở tại New York, ông Dương Khiết Trì nhìn nhận là Washington và Bắc Kinh có những khác biệt về quan điểm trên nhiều hồ sơ, thế nhưng các bên cần tránh để những khác biệt đó làm phương hại đến quan hệ song phương. Lãnh đạo đối ngoại của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắc nhở tân chính quyền Mỹ cần tôn trọng nguyên tắc một nước Trung Hoa, thực sự tôn trọng lập trường và quan ngại của Trung Quốc liên quan đến Đài Loan. Bên cạnh lời cảnh cáo này thì Bắc Kinh cũng mong muốn mở ra một mối bang giao tốt đẹp hơn với tân chủ nhân Nhà Trắng. Hãng tin Mỹ AP nhắc lại quan hệ song phương Mỹ-Trung đã xấu đi đáng kể vì những xung khắc thương mại về vấn đề nhân quyền ở Tân Cương hay Tây Tạng, về mối đe dọa hoa lục thôn tính Đài Loan. Bên cạnh đó là tình trạng dân chủ đang bị bóp nghẹt tại Hồng Kông và sự bành trướng của Bắc Kinh ở Biển Đông. Tuần qua, bà Linda Thomas Greenfield, người được Tổng thống Joe Biden đề cử để giữ chức đại sứ Mỹ bên cạnh Liên Hiệp Quốc, đã không ngần ngại xem Trung Quốc là một đối thủ chiến lược của Washington.
Về tình hình bán đảo Triều Tiên, Bình Nhưỡng đã phát triển các đơn vị tên lửa đạn đạo và tăng cường lực lượng đặc biệt với thiết bị hiện đại hóa, cũng như các cuộc tập trận tấn công nhắm vào các mục tiêu chiến lược, trong đó có phủ tổng thống Hàn Quốc.
Những thay đổi này của quân đội Bắc Triều Tiên nằm trong số những điểm chính của sách trắng quốc phòng ấn bản năm 2020 mà Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố hôm nay. Theo tài liệu này được Yonhap trích dẫn, lực lượng chiến lược của Bắc Triều Tiên hiện có 13 lữ đoàn tên lửa, trong khi năm 2018 mới có 9 lữ đoàn. Các đơn vị này sẽ sử dụng tên lửa đạn đạo Scud tầm ngắn tấn công các mục tiêu của Hàn Quốc, còn tên lửa Rodong tầm bắn khoảng 1.300 km và tên lửa Musudan tầm bắn trung bình trên 3.000 km có thể đe dọa căn cứ quân sự chiến lược của Mỹ ở Guam. Bình Nhưỡng cũng đã áp dụng các biện pháp nhằm tăng cường khả năng tác chiến đặc biệt. Riêng về kho hạt nhân của Bắc Triều Tiên, cũng giống như hồi năm 2018, sách trắng quốc phòng của Hàn Quốc ấn bản 2020 đánh giá Bình Nhưỡng có 50 kg plutonium chất lượng cao, đủ để chế tạo tới 10 quả bom hạt nhân. Công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân của Bắc Triều Tiên đã đạt tới mức đáng kể. Quân số Bắc Triều Tiên lên tới 1,2 triệu người, trong khi quân đội Hàn Quốc chỉ có hơn 550.000 binh sĩ. Để đối phó hiệu quả với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo từ Bắc Triều Tiên, chính quyền Seoul chủ trương củng cố khả năng răn đe của lực lượng hỗn hợp Hàn Quốc, Mỹ cũng như là của quân đội Hàn Quốc.
Tại Nga, Alexei Navalny, kẻ thù chính trị của Tổng thống Vladimir Putin, ngày hôm nay trình diện tư pháp tại thủ đô Moscow và có nguy cơ bị kết án tù. Cả trăm người ủng hộ ông Navalny tập hợp chung quanh khu vực tòa án. Cảnh sát đã câu lưu ít nhất 20 người cho đến chiều hôm nay. Thông tin viên Jean-Didier Revin có mặt tại chỗ để gửi về bài tường trình.
C'est un jour de semaine, les gens vont travailler, on n'est pas le week-end où il est plus facile de se mobiliser. Mais pour l'instant, ce qu'on peut dire c'est
que đây là một ngày trong tuần mọi người phải đi làm, không dễ huy động đông đảo những người tham gia như vào những ngày cuối tuần. Lực lượng an ninh được huy động hùng hậu, nhiều rào cản đã được dựng lên ngay từ trạm metro cách tòa án khoảng 800 mét. Đường từ trạm xe điện ngầm vào tòa án cứ 10 mét thì lại có cảnh sát chống bạo động dàn trào, có mang vũ khí và đội mũ bảo hộ trong trường hợp xảy ra bạo động. Về câu hỏi ông Alexander Van Nuys có thể bị hình phạt nào, có khả năng là bản án tù treo 3 năm rưỡi của ông sẽ bị chuyển sang thành án tù. Ngày hôm qua, tòa án cho biết là mong muốn ông Navanu bị tống giam lâu dài vì lý do Xin Chích đã vắng mặt trong các cuộc kiểm tra, hết lời dẫn. Thực ra, ông Navanu đã phải sang Đức điều trị sau vụ đầu độc hồi tháng 8 năm ngoái. Khả năng ông Alexander Navanu được trả tự do sau phiên xử hôm nay là khá thấp. Chúng ta còn nhớ trước đây, nhà tài phiệt Khodorkovsky đã từng bị kết án tù vì tội gian lận. Ông bị kết án tù vì đã có một vai trò trên sân khấu chính trị Nga. Trong trường hợp của Navalny, chỉ cần nhìn vào số người đã xuống đường ủng hộ ông vừa qua thì cũng đủ thấy rằng uy tín chính trị của ông Navalny là lớn hơn rất nhiều so với ông Khodorkovsky. Do vậy, không nên hy vọng gì nhiều. Ông Navalny có thể sẽ bị hơn 2 năm tù giam. Ông cũng có thể bị đẩy đến các trại tù ở những vùng xa xôi hơn.
Il risque bien de passer plus de 2 ans derrière les barreaux d'une prison ou en colonie pénitentiaire.
Tại Mỹ, Nhà Trắng hôm qua vẫn kiên quyết từ chối đề xuất của những dân biểu Cộng hòa ôn hòa muốn giảm bớt 2/3 kế hoạch tái thiết kinh tế liên quan đến khủng hoảng COVID-19. Tân chính quyền Mỹ muốn duy trì kế hoạch 1.900 tỷ đô la. Trong ngày hôm qua, Tổng thống Joe Biden đã có cuộc gặp kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ với nhóm 10 thượng nghị sĩ Cộng hòa, những người đề xuất kế hoạch cứu trợ trị giá chỉ 618 tỷ đô la. Theo phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki, Tổng thống Joe Biden hy vọng dự luật về kế hoạch tái thiết kinh tế của ông sẽ được thông qua với sự ủng hộ của cả hai đảng. Từ Washington, thông tín viên Ann Coppe tường trình.
We have just had a very productive, cordial,
rất hiệu quả và thân tình. Đó là nhận xét của thượng nghị sĩ Susan Collins về cuộc họp giữa Tổng thống Joe Biden và nhóm 10 nghị sĩ Đảng Cộng hòa. Cuộc gặp đã kéo dài 2 giờ đồng hồ, lâu hơn nhiều so với dự kiến, nhưng không đạt được kết quả cụ thể nào. Thượng nghị sĩ Susan Collins phát biểu, tôi không nói rằng chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận về gói kích cầu trong tối hôm nay, nhưng chúng tôi đã đồng ý về việc sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận và xem tiếp tục làm việc cùng nhau như thế nào. Vì vậy, tôi cho rằng đó là một cuộc họp tuyệt vời và chúng tôi thực sự đánh giá cao việc Tổng thống đã dành chừng đó thời gian cho chúng tôi để có một cuộc trao đổi rất thẳng thắn và hữu ích. Đây là một thành công về truyền thông đối với ông Joe Biden, người luôn đề cao tình đoàn kết và muốn tái thúc đẩy tinh thần hợp tác lưỡng đảng vốn dĩ đã bị phá hoại dưới thời Tổng thống Donald Trump. Nhưng sự khác biệt về số tiền dành cho kế hoạch tái thiết là rất lớn và Tổng thống Biden muốn kế hoạch của ông được thông qua một cách nhanh nhất. Tại Quốc hội, phe Dân Chủ cho biết sẵn sàng khởi động một thủ tục cho phép thông qua kế hoạch tái thiết kinh tế mà không cần đến lá phiếu của Đảng Cộng hòa.
Ankara, Washington, RFI.
Tại châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm nay tái khẳng định mục tiêu của Liên Âu là đến cuối mùa hè năm nay, 70% dân số trên 18 tuổi sẽ được tiêm ngừa COVID-19, cho dù các hãng bào chế chậm cung ứng vaccine do một số vấn đề về sản xuất.
Trả lời phỏng vấn báo Pháp Le Monde về việc liệu Ủy ban châu Âu có thể duy trì mục tiêu và lịch trình tiêm phòng COVID-19 như dự kiến ban đầu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen trấn an là tổng cộng Ủy ban châu Âu đã đặt mua 2,3 tỷ liều vaccine đủ để tiêm phòng cho số người đông gấp 3 lần dân số Liên Hiệp. Lãnh đạo Ủy ban châu Âu nhấn mạnh khó khăn chỉ là ở giai đoạn khởi đầu, còn chiến dịch tiêm chủng là cuộc chạy đua việc giả đường dài. Theo bà Ursula von der Leyen, ba hãng bào chế Pfizer, BioNTech, Moderna và AstraZeneca sẽ giao thêm 300 triệu liều cho Liên Âu trong quý 2 năm nay. Và nếu các vaccine của các hãng khác được thông qua, châu Âu có thể sẽ có thêm hơn 80 triệu liều. Brussels đang chờ đợt giao vaccine đầu tiên của tập đoàn Mỹ Johnson & Johnson vào đầu tháng 4 và vaccine của hãng Đức CureVac sẽ được giao trong quý 2 năm nay.
Trong bối cảnh virus corona biến thể mới lại có đà lây lan nhanh, cuộc họp cấp đại sứ Liên Âu hôm qua đã thông qua hàng loạt biện pháp hạn chế mới đối với du khách đến từ ngoài khối. Tuy nhiên, quyết định này còn phải được chính quyền từng nước thành viên thông qua. Sau đây là một số tin tức khác.
Việt Nam có thêm 31 ca nhiễm COVID-19. Bộ Y tế Việt Nam chiều nay nêu rõ là 30 ca do lây nhiễm cộng đồng và 1 ca nhập cảnh đã được cách ly. Phần lớn các ca nhiễm mới được phát hiện ở các tỉnh thành phía Bắc như là Hải Dương, Quảng Ninh và Hà Nội. Tính đến ngày hôm nay trên cả nước có 1.882 ca nhiễm bệnh và 35 trường hợp tử vong.
Do dịch COVID-19, tình trạng khẩn cấp y tế được triển hạn tại nhiều vùng ở Nhật Bản. Thủ tướng Nhật hôm nay thông báo triển hạn tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Tokyo. Ngoài ra, chính phủ cũng kéo dài thêm một tháng tình trạng khẩn cấp y tế tại 10 trên 11 tỉnh hiện đang được đặt trong tình trạng này. Chính phủ Nhật Bản cho đến nay vẫn khẳng định Thế vận hội Tokyo sẽ diễn ra vào tháng 7, ngay cả nếu dịch bệnh chưa được kiềm chế.
Trung Quốc phá vỡ một mạng lưới buôn vaccine giả, tổng cộng hơn 80 nghi can bị bắt và 3.000 lọ vaccine chống COVID-19 giả đã bị tịch thu. Truyền thông của Trung Quốc vào ngày hôm nay cho biết là cảnh sát đã phá hủy toàn bộ các xưởng bào chế vaccine giả, cắt đứt dây chuyền cung ứng.
Mã Vân Jack Ma không có tên trong danh sách các chủ doanh nghiệp Trung Quốc, danh sách do nhiều cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc công bố ngày hôm nay mùng 2 tháng 2, trong đó có tên ông Nhậm Chính Phi của tập đoàn công nghệ Huawei hay Lôi Quân của Xiaomi và Vương Truyền Phúc của tập đoàn BYD. Theo Reuters, sự kiện này càng khẳng định Mã Vân bị thất sủng. Tập đoàn Alibaba chưa trả lời yêu cầu bình luận của
Tehran đề nghị châu Âu đứng ra làm trung gian giữa Hoa Kỳ với Iran để giải quyết vấn đề hạt nhân. Phát biểu trên đài truyền hình CNN vào ngày hôm qua, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho rằng có thể có một cơ chế hoặc để đồng bộ hóa việc Iran và Mỹ cùng trở lại với thỏa thuận hạt nhân hoặc là để điều phối những gì có thể được thực hiện. Lãnh đạo ngoại giao Iran cho rằng ông Joseph Borrell, người đứng đầu ngành ngoại giao của Liên Âu, là người hợp lý nhất trong vai trò này.
Tổng thống Mỹ Joe Biden duy trì mức thuế 10% đối với thép nhập từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Quyết định này cũng hủy luôn sắc lệnh dỡ bỏ thuế được ông Donald Trump ký vào ngày 20 tháng Giêng vừa qua và lẽ ra có hiệu lực từ ngày mai mùng 3 tháng 2 sau khi khẳng định các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là đối tác an ninh quan trọng. Hai bên cũng ký một thỏa thuận mua bán 50 chiến đấu cơ F-35 Lockheed Martin.
90 phụ nữ Pháp tử vong trong năm vừa qua vì nạn bạo hành trong gia đình, số này bị những người bạn đời hay chồng cũ đánh đập đến thương vong. Bộ trưởng Tư pháp Éric Dupond-Moretti hôm nay cho biết con số này giảm mạnh so với 146 ca hồi năm ngoái.
Mỗi ngày một sự kiện.
Quân đội đảo chính Miến Điện trở lại thời độc tài quân sự là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn.
Xe bọc thép chặn mọi trục đường chính, quân đội canh giữ hàng trăm đại biểu quốc hội bên trong khu nhà hành chính ở thủ đô Naypyidaw đúng ngày khai mạc phiên họp đầu tiên của quốc hội khóa mới. Internet bị cắt, mạng xã hội bị chặn, người dân đổ xô đi rút tiền, không dám lên tiếng vì sợ bị trả đũa dù vẫn ủng hộ chính phủ dân sự. Trong một ngày, Miến Điện trở lại với chế độ độc tài quân sự kéo dài ít nhất một năm. Trước đó, đã có nhiều dấu hiệu cho thấy quân đội sẽ tiến hành đảo chính, từ những đoàn xe bọc thép được điều động về thủ đô trong những tuần qua đến phát biểu úp mở của phát ngôn viên quân đội. Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế phần nào đó vẫn bị bất ngờ về cuộc đảo chính vì đa số các nước còn đang bận chống dịch COVID-19, không chú ý đến tình hình Miến Điện, trong khi uy tín của bà Aung San Suu Kyi cũng bị sứt mẻ. Ngoài ra, vẫn khó để hiểu được hết động cơ của quân đội, theo nhận định của nhà nghiên cứu Romain Caillou thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, được báo Lezeco trích dẫn trong ngày 1 tháng 2. Quân đội Miến Điện chọn ngày khai mạc kỳ họp quốc hội mới để đảo chính vì không công nhận kết quả bầu cử ngày 8 tháng 11 năm 2020 với cáo buộc có hơn 8 triệu phiếu gian lận. Mọi quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp được giao cho quân đội nằm trong tay Tổng tư lệnh Min Aung Hlaing. Đối với quân đội, có lẽ đảo chính là cách duy nhất chứng tỏ sức mạnh và phủ nhận thực tế bị mất uy tín thảm hại trong cuộc bầu cử quốc hội. Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ LND của bà Aung San Suu Kyi áp đảo ở quốc hội với 83% số ghế được bầu, chiếm 396 trên tổng số 476 ghế, trong khi Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển do quân đội hậu thuẫn chỉ nhận được 7% số ghế, có nghĩa là chỉ có 33 ghế. Cần nhắc lại là quân đội vẫn chiếm 25% số ghế đại biểu quốc hội không thông qua bầu cử và nghiễm nhiên giữ ba bộ quan trọng gồm Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng và Bộ Biên giới. Bất bình của kẻ bại trận thêm gia tăng sau khi chính quyền Naypyidaw liên tục từ chối điều tra gian lận bầu cử ồ ạt, dù thừa nhận một số sai sót nhưng không đủ nghiêm trọng làm thay đổi quy mô chiến thắng của đảng LND. Đối thoại giữa đảng cầm quyền được đông đảo người dân ủng hộ và quân đội đã bị gián đoạn. Nhưng đây chỉ là một trong những lý do, theo nhà nghiên cứu Romain Caillou, và phải nêu thêm một số nguyên nhân khác như sự lo lắng của phe quân đội về tình hình ở bang Rakhine, cũng như tham vọng cá nhân của nhiều tướng lĩnh, trong đó có tướng Min Aung Hlaing. Theo phân tích của Hervé Lemayeur, một chuyên gia về miến điện tại Viện Lowy, thì vị tướng đầy quyền lực này từng có ý định ra tranh cử. Có thể ông thấy rằng chính đảng được quân đội ủng hộ đã bị thất bại hoàn toàn và không bao giờ ông có thể nắm quyền thông qua bầu cử. Ảnh hưởng của quân đội sẽ tỷ lệ nghịch với uy tín của chính quyền dân sự. Vụ đảo chính cho thấy rõ cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc tại quốc gia Đông Nam Á này và phản ánh thực tế mà người ta vẫn gọi từ năm 2010 là nền dân chủ mong manh hoặc giai đoạn quá độ dân chủ, theo phân tích của ông Mong Jagni, giảng viên đại học người Miến Điện hiện tị nạn tại London được Lạc Khoa trích dẫn. Cú đảo chính cũng đẩy Miến Điện vào tương lai bất chắc và khó hình dung ra được một lối thoát nhanh chóng, theo phân tích của So Min Ong với báo Singapore The Straits Times. Thứ nhất là do quân đội Miến Điện ngày càng cảm thấy khó chịu với ý nghĩ phải khó khăn sống chung trong 5 năm tới, thậm chí là lâu hơn, với Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ. Tiếp theo, tập đoàn quân sự cảm thấy mất quyền lực trên chính trường Miến Điện. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn vào ngày hôm nay mùng 2 tháng 2. Liệu cộng đồng quốc tế có thể làm được gì khi Nga và Trung Quốc, hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, không kêu gọi trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi và theo dõi để nắm rõ hơn tình hình? Sự nghiệp chính trị của quý bà Rangoon hiện 75 tuổi sẽ ra sao? Dù vẫn giữ được uy tín ở trong nước, nhưng bà Aung San Suu Kyi bị quốc tế chỉ trích vì không lên tiếng bảo vệ người Hồi giáo Rohingya. Thậm chí, nhiều tiếng nói còn yêu cầu tước giải Nobel Hòa Bình được trao cho bà vào năm 1991.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do anh Vũ biên soạn. Sau đó mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế của Thanh Hà, Thực và ảo xung quanh đồng tiền ảo Trung Quốc. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam, Nhân sự lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, phá lệ để duy trì sự ổn định. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn bây giờ là mục theo dòng thời sự, Minh Anh đến với quý vị qua đề tài vụ GameStop khi phố Wall bị khuynh đảo bởi các nhà đầu tư nhỏ.
Thưa quý vị, David chống Goliath phiên bản Wall Street, chỉ trong vòng một tuần, nhiều nhà chơi chứng khoán nghiệp dư đã đánh sập bẫy nhiều quỹ đầu cơ, gây thiệt hại hàng tỷ đô la bằng cách đồng loạt mua các cổ phiếu của GameStop, chuỗi cửa hàng bán lẻ các trò chơi video. Sự kiện đã làm rúng động sàn giao dịch chứng khoán Mỹ.
Hơn 200 năm lịch sử tồn tại, phố Wall hay Wall Street, sàn chứng khoán nổi tiếng thế giới từng trải qua nhiều câu chuyện ngoạn mục, nhưng có lẽ chưa bao giờ có lần nào lại điên rồ bằng phi vụ GameStop. Chỉ trong vòng vài ngày, giá cổ phiếu của GameStop đang bên bờ vực phá sản, tăng với một nhịp độ đến chóng mặt. Một cuộc đấu sức kịch liệt giữa các quỹ đầu cơ và các nhà đầu tư nhỏ buộc cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ phải can dự, mở một cuộc điều tra và sự việc giờ mang tính chính trị. Trang mạng kênh truyền hình France Info và France 24 tìm cách giải thích câu chuyện trên qua 4 câu hỏi, RFI tiếng Việt xin giới thiệu. Câu hỏi thứ nhất là chuyện gì đã xảy ra?
Từ nhiều năm nay, người ta dự đoán tương lai của chuỗi bán lẻ các trò chơi video là đen tối. Giá cổ phiếu của GameStop sụt giảm thê thảm trước xu hướng, khách hàng ngày càng chuyển sang tải game trên mạng. Năm 2007, giá một cổ phiếu của GameStop là 60 đô la, nay rớt xuống còn có 2,57 đô la trong tháng 3 năm vừa qua. Nhiều doanh nghiệp khác có nguy cơ bị phá sản như chuỗi rạp chiếu bóng AMC hay nhà sản xuất điện thoại BlackBerry cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Tình trạng bấp bênh của những hãng một thời vang bóng này đã thu hút sự chú ý của một số nhà đầu cơ chuyên trong lĩnh vực bán khống, nghĩa là có thể đi vay mượn một số cổ phiếu và bán chúng khi mong rằng giá sẽ còn hạ trong tương lai, rồi người bán khống có thể mua lại ở mức giá thấp hơn để hoàn trả và hưởng lợi nhuận từ sự chênh lệch giá bán và mua. Cách làm này hợp pháp nhưng thật sự không mấy gì vẻ vang cho lắm, bởi vì chúng đặt cược nhiều vào tình hình tài chính khó khăn của một doanh nghiệp. Chính vì vậy mà những nhà đầu tư chứng khoán nhỏ nghiệp dư đã nổi giận. Những người này nhóm họp ở mục Wall Street Bet trên trang mạng thông tin Reddit đã phối hợp với nhau đồng loạt mua cổ phiếu của doanh nghiệp đang gặp khốn đốn đó cách nay vài ngày, buộc các quỹ đầu cơ phải mua lại với giá đắt để tránh bị mất trắng. Kết quả của chiến dịch này là sàn trao đổi chứng khoán New York Stock Exchange đã bị rúng động. Trong vòng vài ngày, giá cổ phiếu GameStop tăng chóng mặt 1.700%, đạt mức giá hơn 347 đô la hôm thứ Tư 27 tháng Giêng, theo như tường thuật của tờ New York Times. Về phần mình, nhật báo Pháp Le Monde lưu ý GameStop giờ có trị giá 10,3 tỷ đô la, tương đương với hãng lắp ráp xe ô tô Renault của Pháp. Tương tự, giá cổ phiếu của BlackBerry tăng gần gấp 5 lần trong khoảng từ đầu tháng Giêng đến hôm thứ Tư 27 tháng Giêng, còn cổ phiếu của chuỗi AMC cũng tăng lên 900%.
Làm thế nào giải thích đòn tấn công chứng khoán này?
Trong một bài viết, nhật báo kinh tế Pháp Les Echos giải thích rằng đòn tấn công này của những nhà đầu tư nhỏ ở Mỹ nhắm vào các nhà đầu cơ sở dĩ có thể thực hiện được là do có nhiều yếu tố kết hợp. Một mặt, các công ty môi giới chứng khoán trực tuyến nở rộ ở Mỹ từ năm 2019 cho phép bất kỳ ai có thể mua và bán các cổ phiếu trên thị trường tài chính mà không phải trả một khoản phí huê hồng nào. Ứng dụng dịch vụ nổi tiếng nhất hiện nay có tên gọi là Robinhood. Theo Les Echos, từ năm 2013, với ứng dụng giao dịch đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả, Robinhood đã chinh phục được hơn 13 triệu người chơi chứng khoán nghiệp dư. Rất được các nhóm thành viên Wall Street Bets ưa thích, điểm môi giới này hôm thứ Năm 28 tháng Giêng buộc phải hạn chế các hoạt động giao dịch về GameStop và nhiều hãng khác, làm sụt giá cổ phiếu của những doanh nghiệp đó. Một yếu tố khác mang tính quyết định là cuộc khủng hoảng dịch tễ COVID-19. Theo nhật báo kinh tế Pháp, nhiều người dân Mỹ đã tận dụng các biện pháp hạn chế được thiết lập hồi mùa xuân năm 2020 để tìm hiểu các đường dây chứng khoán, và phần lớn các nhà môi giới trên mạng đã nhận thấy số người chơi tăng vọt từ 3 đến 4 lần trong quý 1 năm 2020 so với cùng kỳ trong năm 2019. Les Echos cho rằng các khoản hỗ trợ từ chính phủ mà các hộ gia đình nhận được có thể đã thúc đẩy một số người quyết định và lao vào đầu tư chứng khoán.
Vậy các thị trường tài chính đã phản ứng ra sao?
Đòn tấn công này của các nhà đầu tư nghiệp dư là một vố đau cho các quỹ đầu cơ, vốn dĩ đặt cược nhiều vào sự trượt giá của GameStop và nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn khác. Buộc phải thanh lý số cổ phiếu GameStop có trong tay, quỹ đầu cơ Manvin Capital phải nhờ đến sự cứu trợ khoảng 2,75 tỷ đô la từ nhiều nhà đầu tư khác. Một lãnh đạo của hãng đầu cơ khác, Citron Research, trong một đoạn video đăng trên YouTube thông báo từ bỏ ý định bán khống các cổ phiếu. Trước đà tăng giá các cổ phiếu, Cơ quan quản lý Sở Giao dịch Chứng khoán Mỹ hôm thứ Sáu 29 tháng Giêng trong một thông cáo nêu rõ là cơ quan này đang điều tra xem liệu các biện pháp được thực hiện bởi các tổ chức được quản lý có gây bất lợi cho các nhà đầu tư hay hạn chế không công bằng khả năng đầu tư của họ trong một số chứng khoán nhất định. Một lời ám chỉ rõ ràng nhắm vào các quyết định do nhiều điểm môi giới đưa ra, trong đó có Robinhood, nhà mạng đã giới hạn các giao dịch nhiều loại chứng khoán trong tuần khi nhìn thấy có những chuyển động tăng giá đột biến. Giá cổ phiếu tăng vọt gây ra những phản ứng dây chuyền tại châu Âu. Cơ quan giám sát thị trường tài chính Financial Conduct Authority FCA hôm thứ Sáu thông báo đang theo dõi tình hình và tiếp tục giám sát chặt chẽ các hoạt động giao dịch trên thị trường tài chính Anh Quốc.
Làn sóng này có thể kéo dài hay không?
Về điểm này, trên kênh truyền hình Fox 24, dẫn phân tích của nhà tài chính Alexandre Baradez cho rằng sự xuất hiện của các nhà đầu tư nhỏ hôm Chủ nhật 24 tháng Giêng trên sàn chứng khoán là một hiện tượng mới và bất ngờ, buộc các thị trường và các nhà quản lý phải thích ứng. Nói dễ làm khó, bởi vì người ta không biết được làn sóng này có thể đi đến đâu và với những mục tiêu gì, như lưu ý của ông Baradez. Câu hỏi đặt ra, nếu như kiểu hoạt động này có thể làm mất ổn định sâu rộng thị trường tài chính, làm thế nào ngăn ngừa được những điều thái quá đó? Nhà phân tích tài chính nhìn nhận, đây quả là một bài toán hóc búa vì người ta cũng không thể nào cấm đoán các nhà mạng giao dịch. Sau khủng hoảng bong bóng Internet và khủng hoảng Surprise, rất có thể là sẽ có khủng hoảng Reddit. Kênh truyền hình Fox 24 kết luận, mỗi một thời đại có những cuộc khủng hoảng rất đặc trưng của riêng nó.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ kêu gọi quân đội trả tự do ngay lập tức cho nhà lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi. Tòa án Nga xét xử nhà đối lập Navalny về việc không tôn trọng kiểm soát tư pháp. Ủy ban châu Âu tái khẳng định đến cuối hè năm nay, 70% người dân trên 18 tuổi sẽ được tiêm ngừa COVID-19. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, quân đội đảo chính, Miến Điện trở lại thời kỳ độc tài quân sự. Theo dòng thời sự, vụ GameStop khi phố Wall bị khuynh đảo bởi các nhà đầu tư nhỏ. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Biến cố chính trị vừa xảy ra tại Miến Điện là tin chính của hầu hết các tờ báo chính của Pháp ra hôm nay. Một ngày sau khi giới quân sự Miến Điện bất ngờ đặt dấu chấm hết cho chính quyền dân sự sau 5 năm tồn tại, lên nắm quyền, bắt giam các lãnh đạo đất nước, ban bố tình trạng khẩn cấp trong một năm. Nhật báo Le Monde ra từ chiều hôm trước chạy tựa trang nhất, tại Miến Điện quân đội chiếm quyền. Ông San Suu Kyi, cái tên giờ lại trở thành trung tâm của sự kiện. Giải Nobel Hòa Bình năm 1991, lãnh đạo của chính quyền dân sự Miến Điện trong 5 năm qua lại một lần nữa bị giới quân sự bắt giữ. Le Monde cho biết nguyên do là từ cuộc bầu cử Quốc hội Miến Điện hồi đầu tháng 11 năm ngoái, phe quân đội không chấp nhận thất bại, chỉ giành được 33 trên tổng số 476 ghế, trong khi đảng của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi giành được đến 82% số ghế tại Quốc hội. Thất bại cay đắng này là một sự sỉ nhục đối với giới tướng lãnh quân sự. Họ lấy cớ có nghi ngờ bầu cử, gian lận và kết cục là cuộc đảo chính quân sự đã diễn ra ngày hôm qua, ngày Quốc hội mới được bầu hồi tháng 11, khai mạc phiên họp đầu tiên theo dự kiến. Đó cũng là phiên họp đánh dấu nhiệm kỳ lãnh đạo thứ hai của bà Aung San Suu Kyi. Theo Le Monde, tương lai số phận của bà Aung San Suu Kyi ra sao đến lúc này chưa có câu trả lời, nhưng có thể thấy ngay là Miến Điện đang tụt lại phía sau về mặt chính trị. Nhật báo Le Figaro chạy tựa, Miến Điện trở lại dưới ách tập đoàn quân sự. Cuộc đảo chính quân sự hôm thứ hai cùng với việc bắt giữ bà Aung San Suu Kyi đánh dấu điểm dừng của nền dân chủ mới ra đời cách đây 10 năm, từ sau khi kết thúc chế độ độc tài quân sự. Le Figaro nhận định, quân đội Miến Điện đã phá vỡ quá trình chuyển tiếp dân chủ mỏng manh, đưa kẻ thù quen thân của mình là bà Aung San Suu Kyi vào tù một lần nữa và lại đẩy đất nước Đông Nam Á này vào bất chắc. Phe quân sự với sức mạnh trong tay đã thổi còi chấm dứt cuộc chơi dân chủ ở Miến Điện trong 5 năm qua vào đúng lúc quý bà Rangoon chuẩn bị bước vào nhiệm kỳ lãnh đạo đất nước thứ hai. Với phe quân sự như thế là quá, họ không thể chịu được thêm 5 năm nữa, theo như phân tích của giới quan sát chính trị tại Miến Điện. Tuy nhiên, hầu hết các báo đều ghi nhận tình hình khá yên ắng ở Miến Điện. Từ hai hôm nay, quân đội tiến hành vụ đảo chính khá êm đẹp, không có tiếng súng. Mặc dù bà Aung San Suu Kyi đã kêu gọi dân chúng biểu tình chống lại cuộc đảo chính, nhưng các phóng viên tại chỗ của các báo đều ghi nhận không có những dấu hiệu nào cho thấy các cuộc tập hợp ở hai thành phố lớn là thủ đô Naypyidaw và Rangoon.
Về số phận của bà Aung San Suu Kyi, Nhật báo Le Figaro nhận xét, một lần nữa Aung San Suu Kyi lại bị giới quân nhân đưa vào tù sau khi đã từng bị giam hãm quản thúc 15 năm khi bà còn là lãnh tụ đối lập.
Lần này, biểu tượng của nền dân chủ Miến Điện đã mất đi hào quang đối với phương Tây sau vụ liên quan đến người Rohingya và sự im lặng của Aung San Suu Kyi, người trước khi trở thành lãnh đạo đất nước Miến Điện đã được trao giải Nobel Hòa Bình. Vẫn trong dòng sự kiện ở Miến Điện, Le Figaro có bài viết điểm lại sự nghiệp chính trị thăng trầm của bà Aung San Suu Kyi, biểu tượng toàn cầu bị phá vỡ của nền dân chủ, tựa của tờ báo. Cùng đồng thanh, La Khoa cũng như Libya Xem đều ghi nhận vụ đảo chính quân sự đã đưa Miến Điện trở lại thời kỳ độc tài. Theo La Khoa, vừa thoát ra khỏi chính quyền độc tài quân sự kéo dài gần nửa thế kỷ mới được chục năm, Miến Điện lại chìm trở lại trong cơn ác mộng một chế độ độc tài quân sự mới. Nhân sự kiện này, Lê Dê Cô có bài liên quan đến vấn đề kinh tế của đất nước đang trên đường mở cửa với thế giới bên ngoài từ khi tiến hành dân chủ hóa. Nhật báo Kinh tế cho hay Miến Điện hiện là điểm đang hấp dẫn các nhà đầu tư châu Á. Trung Quốc là nước bao trùm khắp các dự án đầu tư ở Miến Điện, đứng thứ hai là Singapore, nhưng phần đông các đầu tư của Singapore đều núp bóng người Trung Quốc. Bắc Kinh nhìn nhận Miến Điện và Pakistan là hai điểm chiến lược trong hành lang đi ra Ấn Độ Dương. Trung Quốc đã đổ nhiều tỷ đô la dưới dạng đầu tư trực tiếp hay cung cấp tín dụng cho các đối tác ở trong nước. Theo bài viết thì người Trung Quốc không lo lắng với cuộc đảo chính lần này. Họ vốn đã có quan hệ tốt với giới quân sự ở nước này từ khi có sự chia sẻ quyền lực cho dân sự. Khi làm đảo chính, có thể phe quân sự cũng đã tính toán khả năng bị quốc tế trừng phạt. Các nhà đầu tư phương Tây sẽ rút khỏi Miến Điện, nhưng các vị trí trống đó sẽ nhanh chóng được thay thế bằng các nhà đầu tư châu Á, theo nhận định của Lazico. Ngoài Trung Quốc còn có Hàn Quốc, Thái Lan, Ấn Độ cũng đầu tư rất mạnh vào Miến Điện. Năm nay dự kiến kinh tế của Miến Điện sẽ tăng trưởng 8% sau khi năm 2020 đất nước này đã tránh được suy thoái vì trận đại dịch.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Chuyển qua nhật báo Libération, trang nhất của tờ báo dành cho gương mặt phản kháng nổi tiếng người Nga, ông Alexei Navalny với hàng tựa Navalny Putin không sợ hãi.
Là người lâu nay đã dấn thân chống lại trực tiếp Tổng thống Nga, nhà hoạt động chống tham nhũng này là một mối đe dọa lớn của chế độ. Navalny không biết lùi bước trước bất kỳ một mưu đồ nào của chính quyền nhằm khóa miệng ông. Hôm nay, nhà đấu tranh này bị đưa ra tòa để xét xử. Nhưng theo Libération, những phiên tòa như thế cũng không thay đổi được gì ở Navalny, đã xác định sẵn sàng đối mặt đến cùng với chế độ Putin. Libération dành bài viết dài điểm lại tiểu sử và hành trình đấu tranh của Alexei Navalny. Từ một người viết blog phản biện các vấn đề xã hội ở Nga đến khi trở thành kẻ thù số một của chế độ Moscow. Trên quãng đường đấu tranh chưa phải là dài, nhà đối lập nổi tiếng này đã bị chính quyền không biết bao nhiêu lần tìm cách vô hiệu hóa. Nhưng mỗi lần như vậy lại càng làm cho Navalny trở nên nổi tiếng. Giờ đây Alexei Navalny từ trong tù vẫn có thể kêu gọi được hàng ngàn người biểu tình ủng hộ ông trên khắp cả nước Nga, làm dấy lên một phong trào chống chính quyền rộng lớn. Ở bên ngoài, số phận của Navalny được các nước phương Tây quan tâm theo dõi và can thiệp với Kremlin. Các nhật báo như Le Figaro và La Croix đã đề cập đến việc dự án Nord Stream 2 xây dựng đường ống dẫn khí đốt từ Nga về Đức gần như hoàn thành, đang bị một số nước châu Âu, trong đó dẫn đầu là Pháp, kêu gọi Berlin ngừng dự án vì do những hành xử của chính quyền Moscow với Alexei Navalny. Trong khi đó, đối mặt với làn sóng phản kháng, Kremlin chọn cách leo thang chấn áp, thẳng tay bắt bớ người biểu tình, đưa ra tòa những người thân cận của Navalny, theo ghi nhận của nhật báo Le Monde.
Trở lại với chủ đề liên quan đến đại dịch COVID-19, thế giới cũng như châu Âu vẫn đang lao đao chống đỡ với trận dịch kéo dài và dữ dội đẩy cả thế giới vào cuộc khủng hoảng y tế và kinh tế cùng lúc.
Le Figaro đặc biệt chú ý đến thiệt hại kinh tế của ngành hàng không thế giới với hàng tựa lớn trang nhất, vận tải hàng không đốn sâu vào khủng hoảng lịch sử. Tờ báo ghi nhận với khủng hoảng COVID kéo dài, các hãng hàng không bị thiệt hại nặng nề nhất từ trước tới nay. Từ hơn một năm qua, ngành vận tải hàng không trải qua một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Vừa le lói có chút ánh sáng cuối đường hầm năm ngoái thì dịch lại bùng lên. Tình hình dịch bệnh kéo dài, chiến dịch tiêm chủng mới chỉ bắt đầu, còn phải đợi nhiều tháng nữa mới thấy hiệu quả. Trong bối cảnh như vậy, ngành vận tải hàng không đang thực sự lo lắng cho tương lai. Le Figaro cho hay, năm ngoái đã có 14 hãng hàng không trên thế giới tuyên bố phá sản. Những khoản thất thu lớn lên đến nhiều tỷ đô la đang chờ đợi các hãng. Theo nhận định của tờ báo, ngành vận tải hàng không đang bị cuốn vào vòng xoáy địa ngục.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của anh Vũ, sau đây mời quý vị nghe tạp chí Kinh tế do Biên Hà Thanh Sợ biên soạn. Thực và ảo xung quanh đồng tiền ảo của Trung Quốc.
Tạp chí Kinh tế.
Bắc Kinh đang có 1001 lý do để phát triển đồng nhân dân tệ điện tử. Đó sẽ là phương tiện để áp đặt đơn vị tiền tệ của Trung Quốc với thế giới bên ngoài, để thoát khỏi ảnh hưởng của đồng đô la Mỹ, và cũng là một vũ khí mới trong cuộc đọ sức với Hoa Kỳ, là công cụ để thâu tóm toàn bộ hoạt động kinh tế ở trong nước. Trung Quốc đang trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đã mã số hóa đơn vị tiền tệ quốc gia. Đồng nhân dân tệ điện tử hiện được biết đến dưới tên gọi DCEP, có nghĩa là Digital Currency Electronic Payment. Trong giai đoạn thử nghiệm, đồng tiền Trung Quốc digital đó đã từng bước được sử dụng kể từ năm nay trước khi chính thức đi vào hoạt động, rất có thể là nhân dịp Trung Quốc tổ chức Thế vận hội mùa đông 2022. Thật ra thì từ tháng 10 năm ngoái, đồng nhân dân tệ kỹ thuật số đã xuất hiện ở một vài nơi như là Thâm Quyến, Tô Châu và tại một số địa điểm ở thủ đô Bắc Kinh. Người sử dụng có một cái ví tiền điện tử được gài trong điện thoại thông minh với một số tiền nhất định ở trong đó để thanh toán các khoản mua sắm tại một số các cửa hàng được chọn làm thí điểm. Thật ra ở Trung Quốc, nếu như những ai đã quen dùng ứng dụng Alipay của Alibaba hay WeChat Pay của Tencent thì việc dùng nhân dân tệ điện tử để mua bán không có gì khác lạ. Tuy nhiên, có một khác biệt rất lớn giữa nhân dân tệ kỹ thuật số với đồng tiền ảo Bitcoin chẳng hạn đã được nhiều người biết đến. Đó là đồng tiền điện tử Trung Quốc do chính ngân hàng trung ương nước này phát hành và quản lý. Tờ báo điện tử chuyên về tài chính của Pháp Boursorama trích dẫn nghiên cứu do cơ quan quản lý đầu tư LaSalle Investment Management thực hiện. Theo đó, Trung Quốc đã chuẩn bị từ lâu năm để cho ra đời đồng tiền kỹ thuật số. Những nỗ lực đó đã được tăng tốc trong năm vừa qua với mục đích Trung Quốc phải là quốc gia đầu tiên sử dụng một đồng tiền ảo do Ngân hàng Trung ương phát hành. Đơn vị tiền ảo này vừa có giá trị chính thức, vừa có thể thay thế tiền giấy, tiền xu đang lưu hành. Từ 2014, Trung Quốc đã nhắm tới phương tiện thanh toán thời đại kỹ thuật số này, và 3 năm sau đó thì Viện Nghiên cứu Tiền Kỹ thuật Số và Phương tiện Thanh toán Điện tử đã được chào đời. Cơ quan này chịu trách nhiệm về các khâu thử nghiệm đồng nhân dân tệ digital. Ngoài ra, thì viện còn phải tiếp tục tìm hiểu và quan sát phản ứng của những người tiêu dùng trước một đơn vị tiền tệ mới. Theo các nhà quan sát, Bắc Kinh theo đuổi nhiều mục tiêu cùng một lúc khi cho ra đời đồng nhân dân tệ kỹ thuật số. Mục đích thứ nhất nhắm tới là phá vỡ thế độc quyền của hai tập đoàn công nghệ cao Trung Quốc Alibaba và Tencent trên thị trường các dịch vụ thanh toán tài chính. Một phóng sự trên đài truyền hình nhà nước Trung Quốc cho thấy, ở siêu thị Walmart tại Tô Châu, có đến 94% khách hàng trả tiền bằng ứng dụng Alipay của Alibaba và WePayChat của Tencent. Theo như tiết lộ của báo Le Monde, thì một trong những lý do khiến ông vua của ngành mua bán trên mạng Jack Ma, tức là Mã Vân, đã bị thất sủng bởi ông này từ chối cung cấp dữ liệu cá nhân của các thân chủ cho ngân hàng trung ương. Điều này củng cố cho mục tiêu thứ nhì mà Bắc Kinh theo đuổi khi cho ra đời đồng nhân dân tệ kỹ thuật số, đó là theo dõi, kiểm soát các luồng chi tiêu một cách trực tiếp. Như vậy, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc sẽ trở thành nhà kho cất chứa dữ liệu về các khoản giao dịch tài chính lớn nhất trên hành tinh. Điều đó cho phép chính quyền Trung Quốc và các cơ quan chức năng kiểm soát tất cả các khoản chi tiêu của mỗi một cá nhân, của mỗi hộ gia đình hay mỗi cơ sở sản xuất. Mục tiêu thứ ba Bắc Kinh nhắm tới một khi có được công cụ tiền tệ kỹ thuật số này, đó là từng bước áp đặt luật chơi với phần còn lại của cộng đồng quốc tế. Trên đài RFI tiếng Pháp, Phó Giám đốc Viện Quan hệ và Chiến lược Quốc tế của Pháp, bà Sylvie Martelly, phân tích.
Et là, ça vient justement essayer de lutter contre une difficulté que rencontrent les Chinois, c'est la difficulté à faire véritablement monter le yuan comme monnaie internationale.
Đây chính là phương tiện để Trung Quốc vượt qua khó khăn trong việc đưa nhân dân tệ trở thành một đơn vị tiền tệ quốc tế. Hiện tại, cho dù đã có nhiều nỗ lực và bất chấp sức mạnh kinh tế, đơn vị tiền tệ của Trung Quốc mới chỉ chiếm có từ 4 đến 5% khoản dự trữ ngoại tệ trên thế giới. Tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều so với euro, đồng tiền chung châu Âu chiếm 20% dự trữ ngoại tệ toàn cầu. Vị trí rất khiêm tốn đó của nhân dân tệ thật sự là một thất bại đối với Trung Quốc, nhất là như đã biết, Trung Quốc là cường quốc xuất khẩu số 1 của thế giới. Bắc Kinh muốn bằng mọi giá thoát khỏi nguyên tắc ngoài lãnh thổ do Hoa Kỳ áp đặt với các quốc gia khác trên thế giới. Trung Quốc muốn giảm mức độ lệ thuộc vào đô la Mỹ, đó là điểm khởi đầu thúc đẩy Trung Quốc phát triển tiền ảo. Không những vậy, mà Trung Quốc còn muốn tiên phong trong lĩnh vực này và coi đây là phương tiện, là công cụ để nhân dân tệ chiếm vị trí quan trọng trên thế giới. Thật ra cũng hơi ngạc nhiên là với sức mạnh xuất khẩu như vậy và trọng lượng kinh tế đã có ngày nay mà Bắc Kinh vẫn chưa thành công trong việc áp đặt nhân dân tệ như một phương tiện thanh toán với phần còn lại của thế giới, kể cả trong các dịch vụ mua bán hàng của Trung Quốc. Tiền ảo là cơ hội để Trung Quốc thoát khỏi bế tắc này.
Để đạt được mục tiêu vừa đẩy mạnh vai trò của đồng nhân dân tệ trên bàn cờ tài chính quốc tế, vừa thoát khỏi ảnh hưởng của đồng đô la Mỹ, thì Trung Quốc bắt buộc phải làm chủ một công nghệ mới được áp dụng trong ngành tài chính. Nhà nghiên cứu Charles Thibault cũng thuộc Viện Nghiên cứu IRIS của Pháp nêu lên một giả thuyết.
Depuis quelques années, effectivement, la Chine s'intéresse au-delà de la monnaie virtuelle à la technologie blockchain. Từ một vài năm trở lại đây, Trung Quốc đã nhìn xa hơn cả hai mục đích lưu hành đồng tiền ảo và làm chủ công nghệ blockchain với những chuỗi khối chứa đựng thông tin. Đồng tiền ảo Trung Quốc dựa vào công nghệ này. Lợi ích ở đây là tiền ảo giúp Trung Quốc không cần phải đi qua trung gian các ngân hàng và định chế tài chính đa quốc gia, mà số này phần lớn chịu dưới áp lực của Hoa Kỳ và phương Tây. Thêm vào đó, tiền ảo cũng sẽ giúp Bắc Kinh không còn lệ thuộc vào đồng đô la Mỹ nữa. Trong trường hợp đó, như vừa nói, Trung Quốc không sợ bị Mỹ nhân danh nguyên tắc ngoài lãnh thổ để trừng phạt các doanh nghiệp Trung Quốc khi dùng đô la thanh toán với khách hàng hoặc giao dịch với các ngân hàng Mỹ. Sau cùng, với đồng tiền crypto, Bắc Kinh tránh né được các quy định của Quỹ tiền tệ quốc tế hay Ngân hàng Thế giới, mà cả hai định chế này chủ yếu nằm trong vòng kiềm tỏa của Washington. Qua trung gian hai định chế đa quốc gia này, Mỹ định đoạt trật tự tài chính thế giới. Thành thử tôi nghĩ rằng, dưới góc độ này, Trung Quốc cần khai thác công nghệ tài chính mới.
Công trình nghiên cứu của Trung tâm Chính trị Chiến lược của Úc Australian Strategy Policy tháng 10 năm ngoái đã cảnh báo sẽ không có gì là quá đáng với giả thuyết một nhà nước trong tay Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ khuyến khích, thậm chí bắt buộc những người nước ngoài đến Trung Quốc phải sử dụng đồng tiền ảo trong một số các khoản chi tiêu và đây có thể là một điều kiện để tiếp cận với thị trường của Trung Quốc. Trong trường hợp đó thì cuộc đọ sức giữa nhân dân tệ và đồng đô la Mỹ mới chỉ mở màn. Cũng theo một chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Úc này thì trên ván bài tiền kỹ thuật số, lợi thế đang thuộc về Trung Quốc, điều đó sẽ cho phép Bắc Kinh áp đặt một số chuẩn mực mới với phần còn lại của thế giới. Kinh nghiệm của Trung Quốc có thể sẽ là tấm gương cho một số các quốc gia khác. Trong một trường mực nào đó, tiền ảo sẽ là phương tiện để Trung Quốc và nhiều nước khác trên thế giới chấm dứt cái cảnh đồng đô la làm mưa làm gió trên thị trường tài chính toàn cầu. Hoa Kỳ đã nhân danh điều luật ngoài lãnh thổ để bắt buộc các quốc gia khác phải nộp phạt khi cần sử dụng đồng đô la để thanh toán với bất kỳ một đối tác nào, bị Washington đưa vào sổ đen như là trường hợp của Iran hay Bắc Triều Tiên chẳng hạn. Và để đồng nhân dân tệ điện tử lưu hành một cách an toàn thì các giới chức tài chính và chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật số ở Bắc Kinh còn phải vượt qua rất nhiều thách thức về mặt công nghệ, về cái khả năng đề phòng các vụ tấn công trên mạng để đối phó với nạn các tổ chức tội phạm sử dụng đồng tiền ảo để rửa tiền v.v. Nhưng điều chắc chắn là qua việc đã mã số đồng tiền quốc gia, Trung Quốc không còn che giấu tham vọng phát triển một công cụ tài chính và tiền tệ mới để có thể cạnh tranh trực tiếp với đồng đô la Mỹ và qua đó khẳng định được thế thượng phong của một siêu cường kinh tế.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà. Tiếp theo chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương biên soạn. Nhân sự lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam phá lệ để duy trì ổn định.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 vừa bầu ra một ban lãnh đạo mới, hay đúng hơn là thông qua thành phần nhân sự lãnh đạo đã được Ban chấp hành Trung ương bầu chọn trước đó, theo đề xuất của Bộ Chính trị. Lần này, Đảng Cộng sản Việt Nam lại buộc phải phá lệ để duy trì thế cân bằng và ổn định. Mặc dù chính quyền Hà Nội đã nỗ lực ngăn chặn xem vấn đề chọn lựa ban lãnh đạo mới là bí mật quốc gia, các thông tin vẫn rò rỉ ra bên ngoài từ một tuần trước khi khai mạc Đại hội Đảng. Đúng theo các thông tin rò rỉ đó, trong bộ tứ cầm quyền, còn được gọi là tứ trụ, được bầu lên trong kỳ đại hội lần này, trái với dự đoán của nhiều người, ông Nguyễn Phú Trọng, mặc dù đã già yếu bệnh tật mà trên nguyên tắc không được lãnh đạo đảng qua hai nhiệm kỳ, lại tiếp tục nắm chức tổng bí thư. Có lẽ đây là lần đầu tiên có một tổng bí thư nắm quyền đến ba nhiệm kỳ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, mà có lúc được xem là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất trong cuộc chạy đua giành chức tổng bí thư, rốt cuộc sẽ được trao chức Chủ tịch nước. Ông Phạm Minh Chính, 62 tuổi, hiện là trưởng ban tổ chức Trung ương, sẽ thay ông Phúc lên lãnh đạo chính phủ. Còn ông Vương Đình Huệ, 63 tuổi, nguyên là một phó thủ tướng và nay là bí thư Thành ủy Hà Nội, sẽ được giao chức Chủ tịch Quốc hội. Ba chức vụ nói trên sẽ được Quốc hội chính thức thông qua trong năm nay. Hãng tin Reuters ngày 21 tháng Giêng nhắc lại rằng, Tổng bí thư mãn nhiệm Nguyễn Phú Trọng đã trở thành nhân vật có thế lực nhất ở Việt Nam kể từ nhiều thập niên qua sau khi ông giành chiến thắng trong cuộc đấu đá tranh giành quyền lực với phe của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Đại hội Đảng năm 2016. Nắm chức Tổng bí thư từ năm 2011, ông Nguyễn Phú Trọng tiếp đến đã kiêm nhiệm luôn cả chức Chủ tịch nước sau khi ông Trần Đại Quang qua đời vào năm 2018. Như vậy là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ là Tổng Bí thư nắm quyền lâu nhất kể từ thời Lê Duẩn, người đã lên cầm quyền và lãnh đạo với một bàn tay sắt kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. Trên trang The Diplomat ngày 21 tháng Giêng, tác giả Sebastian Strangio nhận định rằng với thành phần nhân sự lãnh đạo nói trên, như vậy là Đảng Cộng sản Việt Nam đã phá bỏ các thông lệ bất thành văn để có thể tạm thời duy trì nguyên trạng thế cân bằng trong nội bộ đảng. Trong bối cảnh mà không có phe nào thật sự đủ mạnh để làm đảo lộn thế cân bằng đó, nói cách khác đây là cách sắp xếp theo kiểu nương nhau mà sống. Theo quy định hiện hành, các ủy viên Bộ Chính trị trên 65 tuổi không được quyền tái ứng cử. Đảng đã từng miễn trừ áp dụng quy định đó cho những trường hợp đặc biệt, nhất là trường hợp của Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng, nhưng chưa bao giờ có đến hai người được miễn trừ cùng một lúc. Trong thành phần Bộ Chính trị được bầu lên tại Đại hội Đảng lần này có đến hai trường hợp đặc biệt, đó là ông Nguyễn Phú Trọng, 76 tuổi, và ông Nguyễn Xuân Phúc, 67 tuổi. Trong bài báo trên trang The Diplomat, tác giả Sebastian Strangio trích dẫn một số nhà phân tích cho rằng ông Trọng phải tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư nhiệm kỳ 3 là bởi vì đảng không tìm ra được đồng thuận về nhân vật có thể kế nhiệm ông. Tuy nhiên, có khả năng là ông Trọng sẽ từ chức giữa chừng nếu từ đây đến đó đảng tìm ra được một ứng viên thích hợp. Một điều đáng chú ý khác, đó là trong bộ tứ trụ lần này không có một nhân vật nào từ miền Nam, phá bỏ một thông lệ bất thành văn khác, đó là các chức vụ lãnh đạo chủ chốt phải đại diện cho cả hai miền Nam Bắc. Việc đưa ông Phạm Minh Chính lên làm thủ tướng cũng phá bỏ một thông lệ đã có từ năm 1986. Lãnh đạo chính phủ thường là những người trước đó đã nắm chức phó thủ tướng, trong khi ông Chính chưa hề nắm vị trí này mà ông lại không có nhiều kinh nghiệm về kinh tế. Về phần tiến sĩ Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế trả lời RFI Việt ngữ ngày 28 tháng Giêng, ông nhận định về cách sắp xếp nhân sự trong Đại hội Đảng lần này.
Tôi nghĩ rằng cái việc chuyển ra ông lãnh đạo ở Việt Nam sẽ được tiến hành một cách rất là cân bằng, tức là kết hợp giữa những người vị trí quan trọng của những người có kinh nghiệm của khóa trước với lại những người trẻ hơn được bổ sung vào Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Và tôi nghĩ rằng cái cách tiếp cận này là cái cách tiếp cận hợp lý ở Việt Nam. Trung ương đã có biểu quyết về những trường hợp đặc biệt, và tôi nghĩ rằng những trường hợp đặc biệt ấy là sẽ được đại hội ủng hộ, và thành phần của Bộ Chính trị trong thời gian tới đây của khóa 13 này thì sẽ gồm có những người lãnh đạo của thế hệ trước và những người lãnh đạo trẻ hơn. Và tôi nghĩ đấy là một cái sự kết hợp và chuyển giao thế hệ lãnh đạo một cách cân bằng ở Việt Nam.
Trong bản tin đề ngày 26 tháng Giêng, hãng tin ABC News của Úc trích lời giáo sư Carl Tyer, chuyên gia Úc về Việt Nam, giáo sư danh dự của Đại học New South Wales, cũng ghi nhận đã có trục trặc trong guồng máy chính trị của Việt Nam, tức là ông Trọng đã cố gắng nhưng không tìm ra được người kế nhiệm. Ông nói, về mặt chính trị Việt Nam, những gì sắp xảy ra là chưa từng có, đó là bởi vì họ đã không thể đạt được sự đồng thuận về việc ai sẽ thay thế. Tuy vậy, theo nhận định của tờ Financial Times ngày 9 tháng Giêng, cho dù ai nắm giữ các chức vụ tối cao thì ban lãnh đạo mới của Việt Nam sẽ tiếp tục thi hành chính sách tạo điều kiện cho đầu tư nước ngoài trong bối cảnh mà nhiều công ty đang chuyển cơ sở sản xuất từ Trung Quốc sang các nước láng giềng châu Á. Tờ báo trích lời bà Nguyễn Phương Linh, phó giám đốc công ty tư vấn Control Risks, các nhà đầu tư có thể cảm thấy yên tâm là dù các lãnh đạo mới là ai, Việt Nam cũng sẽ tiếp tục chính sách thu hút đầu tư, bởi vì các lãnh đạo Việt Nam cần có thành tích kinh tế để biện minh cho chế độ của họ, và đầu tư nước ngoài rất quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế của nước này. Chuyên gia Carl Tyer được hãng tin Bloomberg trích dẫn ngày 27 tháng Giêng cũng có cùng nhận định. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam mang tính thiết yếu tuyệt đối cho tính chính đáng của chế độ, cho sự ổn định của Việt Nam. Bất kể ban lãnh đạo mới của Việt Nam sẽ là những ai, Đại hội Đảng lần này trên nguyên tắc cũng sẽ thông qua một kế hoạch kinh tế 5 năm, mà trong đó khu vực kinh tế tư nhân được kêu gọi phát triển mạnh hơn nữa, với tham vọng nâng tỷ trọng đóng góp GDP của khu vực kinh tế này từ 42% hiện nay lên hơn phân nửa GDP vào năm 2025. Với tỷ trọng 42% GDP, các doanh nghiệp tư nhân này đã chiếm ưu thế so với khu vực doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, khu vực kinh tế tư nhân cũng chiếm trên 85% lao động đang làm việc của nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, trong số các doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động, thì doanh nghiệp lớn chỉ chiếm chưa đầy 2%, doanh nghiệp loại vừa chiếm 2%, còn lại 96% chỉ là doanh nghiệp nhỏ, thậm chí rất nhỏ. Mặt khác, khu vực này đang phải đối mặt với nhiều rào cản, đặc biệt là sự bất bình đẳng giữa khu vực kinh tế tư nhân với khu vực kinh tế nhà nước và khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. chuyên gia kinh tế Lê Nam Doanh cho rằng cần phải cải thiện khung pháp luật đối với kinh tế tư nhân.
Hiện nay thì kinh tế tư nhân, trong đó cái kinh tế có đăng ký thì chỉ chiếm khoảng 10%, còn lại thì phần lớn vẫn là kinh tế hộ gia đình. Vì vậy cho nên là sắp tới đây phát triển kinh tế tư nhân thì rất mong rằng là các cái khung pháp luật sẽ được cải thiện để cho kinh tế hộ gia đình sẽ được chuyển lên thành là doanh nghiệp có đăng ký để có thể kết nối với lại các cái doanh nghiệp quốc tế. Về mặt pháp lý thì luật doanh nghiệp đã trao cái quyền tự do kinh doanh cho công dân rồi. Cái vấn đề bây giờ là phải cải cách bộ máy nhà nước. Vì theo báo cáo của Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, đến 56% các doanh nghiệp đều có nói rằng là họ vẫn phải có những các cái chi phí gọi là chi phí bôi trơn, tức là những chi phí ngoài pháp luật trong khi giao tiếp với lại các cơ quan nhà nước. Thì rất mong là sắp tới đây với việc vận dụng chính phủ điện tử và thực hiện công khai minh bạch một cách đầy đủ hơn, chúng ta sẽ có thể có các cái điều kiện để giảm bớt những các cái chi phí ngoài pháp luật này và nâng cao cái năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân cũng như toàn bộ kinh tế của Việt Nam.
Cho đến nay, Việt Nam đã ký kết hơn 10 hiệp định thương mại tự do, tạo thêm cơ hội cho phát triển và xuất khẩu. Tuy nhiên, theo chuyên gia Lê Đăng Doanh, trên con đường hội nhập kinh tế thế giới, doanh nghiệp tư nhân sẽ đối đầu với nhiều cạnh tranh gay gắt.
Việt Nam đã ký kết các hiệp định thương mại tự do và tạo điều kiện để cho Việt Nam có thể xuất khẩu. Và định hướng đó là tránh cho Việt Nam phụ thuộc quá nhiều vào một nước lớn nào, cụ thể là phụ thuộc quá nhiều vào nước láng giềng Trung Quốc. Và tôi nghĩ đó là một cái định hướng rất là đúng đắn và cần thiết, phù hợp đối với lại kinh tế Việt Nam. Và sắp tới đây thì kinh tế tư nhân Việt Nam sẽ phải đối mặt với những các cái cạnh tranh rất là gay gắt. Nếu như mà nền kinh tế của Liên minh châu Âu thì và Việt Nam phần lớn là bổ sung cho nhau, thì giữa nền kinh tế của Việt Nam và Trung Quốc trong cái hiệp định thương mại, hiệp định hợp tác kinh tế khu vực toàn diện thì sẽ có những các cái sức ép về cạnh tranh đáng kể, bởi vì cơ cấu kinh tế của Trung Quốc và Việt Nam có những mặt giống nhau và kinh tế Trung Quốc thì đang tiến xa hơn kinh tế Việt Nam khá nhiều.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thành Phương thực hiện đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ kêu gọi quân đội trả tự do ngay lập tức cho nhà lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi. Tòa án Nga xét xử nhà đối lập Navalny về việc không tôn trọng kiểm soát tư pháp. Ủy ban châu Âu tái khẳng định đến cuối hè năm nay, 70% người dân trên 18 tuổi sẽ được tiêm ngừa COVID-19. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, quân đội đảo chính, Miến Điện trở lại thời độc tài quân sự. Theo dòng thời sự, vụ GameStop khi phố Wall bị khuynh đảo bởi các nhà đầu tư nhỏ. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí xã hội. Việt Nam đối mặt với đợt COVID-19 lớn nhất từ mùa hè. Chính quyền hy vọng đẩy lùi dịch bệnh trước dịp Tết cổ truyền. Trọng Thành thực hiện với phần phỏng vấn bác sĩ Trần Tuấn từ Hà Nội và bác sĩ Trương Hữu Khanh tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafafon thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.